Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Con tên là Nguyễn Minh Sơn, Phật giáo là Thiện Thông. Thì con cũng được có cái duyên là quen biết với lại Tam Bảo là cũng từng ở bên đây, và con cũng mặc dù là cũng thường xuyên tham gia sự kiện ở đây, nhưng mà con vẫn chưa có hiểu rõ về vấn đề như là tứ diệu đế là gì, rồi tâm từ bi là gì, rồi mình làm sao mình ứng dụng được những điều đó, làm sao để mình ứng dụng được cái trí tuệ của mình vô trong cái sự việc như vậy khi mà có sự việc nó xảy ra trước mắt.
Câu hỏi thì đơn giản mà việc trả lời thì không giản đơn. Với thứ nhất của câu hỏi là liên hệ đến cái rào cản ngôn ngữ mà các thuật ngữ Phật học đậm chất Hán Việt đó vốn đã trở thành một rào cản cho việc tiếp cận Phật học đối với Phật tử tại gia. Vào những thập niên 50 của thế kỷ 20 đó, có thể nói là 80% người Việt Nam có thể hiểu được âm Hán Việt. Thế thập niên 20 của thế kỷ 20 đó, thì hầu như là phần lớn người Việt Nam đều học bằng chữ Hán, và chữ Hán được xem như là quốc ngữ. Năm thập niên trở lại đây đó, chúng ta đã bắt đầu xa lánh cái ngôn ngữ chữ Hán, và âm Hán Việt đó đã trở nên rất xa lạ với các giới trẻ sinh ở trong nước và đặc biệt là ở hải ngoại. Do đó nếu việc làm Phật pháp đó, mà tiếp tục sử dụng các thuật ngữ Phật học đậm chất Hán Việt thì giới trẻ sẽ rất là khó hiểu, mà muốn hiểu đó phải tra khảo các bộ từ điển chuyên ngành. Tứ là bốn, diệu là bầu nhiệm, đế không phải là rượu đế nha, đế đây là sự thật, và thuật ngữ được hiểu tương đương đó là chân lý. Tứ diệu đế có nghĩa đen là bốn chân lý bầu nhiệm. Thực ra đó thì trong nguyên ngữ Pali và Sanskrit không có chữ bầu nhiệm, mà chỉ có chữ Ariya, đó là thánh đế. Thánh đế là chân lý mà bất kỳ người nào đi theo đều có thể giúp cho mình từ một người phàm trở thành thánh nhân. Đó là con đường dẫn đến các cái giá trị cao quý, cho nên gọi là thánh đế. Người Trung Quốc đặt nặng về tín ngưỡng, cho nên thay vì ghi đúng lời Phật dạy là chân lý dẫn đến thánh nhân, thì người ta để là chân lý mầu nhiệm, tức là dựa vào niềm tin mà là tạo ra cái tính mầu nhiệm. Tức là những cái mà không thể nghĩ bàn được, những cái nó thậm chí là siêu hiện thực, là dựa vào niềm tin, cái giao cảm tâm linh giữa chúng ta với các vị Phật và Bồ Tát thôi. Tức là cái khuynh hướng mà phần lớn các gọi là trường phái của đạo Phật Trung Quốc nhấn mạnh đến, đặc biệt là Tịnh độ tông và Mật tông. Khi dịch là tứ diệu đế thì ngữ nghĩa của đó nó trở nên nó là khác thường rồi. Còn tứ thánh đế thì nội dung nó rất là thực tiễn. Thì bốn sự thật thánh đó, là gồm có bốn bước như sau. Sự thật một, thừa nhận khổ đau là hiện thực. Khổ đau có hai nhóm, đối với thân thể thì có sanh, già, bệnh, chết. Còn đối với tâm đó, thì gồm có thương yêu mà phải chia ly, ghét nhau mà phải hội ngộ, mong muốn mà không tội nguyện, và cái thái độ chấp vào thân thể này là tôi đó, là cấu thành lên bốn cái nhận thức sai lầm dẫn đến khổ đau. Đức Phật khuyên chúng ta không nên phớt lờ khổ đau, vì như thế là liều mạng. Không nên đào tẩu khỏi khổ đau, vì như thế là thiếu trách nhiệm. Không nên cường điệu quá khổ đau, vì như thế là tự hành hạ cảm xúc của bản thân. Đức Phật dạy chúng ta một bản lĩnh giáp mặt với cuộc đời, tiếp xúc với khổ đau, thấy rõ được mặt mũi của nó, để chúng ta mới bước qua bước thứ hai đó là truy tìm nguyên nhân của khổ đau như một sự thật. Phần lớn chúng ta thất bại trong việc truy tìm nguyên nhân. Chúng ta nỗ lực tìm lý do là chính thôi. Tại cái này, vì cái kia, chứ ta không tìm cái nguyên nhân cốt lõi của ta. Mà nguyên nhân cốt lõi theo Đức Phật đó, phần lớn các loại khổ niềm đau đó, gắn liền hoặc là tâm tham, hoặc là sự giận dữ, hoặc là sự ngu dốt, hoặc là sự cố chấp, hoặc bao gồm hai, hoặc ba, hoặc cả bốn những thứ này. Đố ai có thể tìm ra bất kỳ một nỗi khổ nào mà không thuộc về một trong bốn nhóm vừa nêu. Cho nên thay vì đổ lỗi cho quá khứ thì Đức Phật khuyên chúng ta là quay trở về để nhận thức cái nguyên nhân khổ đau mà mình đang có hiện tại. Vậy theo Đức Phật đó, truy tìm nguyên nhân là giải quyết vấn đề được 50% rồi. Có giống như cái quá trình điều trị y khoa đó, nó lệ thuộc vào việc truy tìm là nguyên nhân của bệnh thì người ta mới chẩn đoán đúng được bệnh được. Còn ai thất bại trong việc tìm nguyên nhân bệnh thì không thể điều trị được bệnh. Sự thật thứ ba đó là hạnh phúc mà đỉnh cao nhất là Niết Bàn là có thật. Phần lớn những người bị trầm cảm là chỉ thấy cái phương diện đen đuốc của cuộc sống, khổ đau, bất hạnh, không như ý, xấu xa. Chứ họ quên đi bên cạnh đó cũng có một cái phương diện rất tích cực, rất đẹp, rất hạnh phúc. Và cái hạnh phúc cao nhất là Niết Bàn. Đó là trạng thái tâm không còn nỗi khổ niềm đau và các nguyên nhân xảy ra khổ đau đó, nó cũng không còn nữa. Niết Bàn không phải là thiên đường, Niết Bàn không phải là cảnh giới, mà Niết Bàn là trạng thái tâm không còn khổ đau thôi. Khi mà đạt được điều này đó thì chúng ta thấy là toàn bộ các khổ đau trong cuộc đời này chỉ là giả tạm thôi, chứ không phải là vĩnh hằng. Nhờ đó chúng ta sống lạc quan, năng động, tích cực và tạo ra các giá trị cho mình và cho người. Chân lý thứ tư đó là chân lý dẫn đến hạnh phúc. Mà muốn dẫn đến hạnh phúc là phải kết thúc các khổ đau. Thì chân lý đó gồm có gọi là 8 yếu tố, chia làm 3 nhóm. Nhóm đạo đức thì gồm có 4. Thứ nhất là lời nói đạo đức. Thứ hai đó là hành động đạo đức. Thứ ba là nghề nghiệp đạo đức. Và thứ tư là nỗ lực đạo đức. Về phương diện trí tuệ thì gồm có nhận thức chân chính và tư duy chân chính. Về phương diện thiền định thì gồm có chánh niệm, tức là làm chủ cảm xúc trong đi đứng nằm ngồi. Và chánh định là để cho tâm mình trở nên chân không khóa, là buông xả tất cả mọi ý niệm, cho nên tâm nó trở nên trong sáng, giống như là cái mặt hồ gương vậy. Thì 8 yếu tố này đó được hình thành qua đạo đức, thiền định và trí tuệ, được xem là con đường kết thúc tất cả các vấn nạn của kiếp người. Đạo Phật rất quan trọng đến phương pháp giải quyết vấn nạn. Và tứ thánh đế, 4 sự thật thánh đó, là phương pháp luận tâm linh rất quan trọng của Đức Phật. Y khoa ngày nay cũng làm y hệt giống như Đức Phật đã làm. Đầu tiên đó là yêu cầu bệnh nhân phải mô tả bệnh. Dựa vào các cái biểu hiện của bệnh lý đó thì các bác sĩ chẩn đoán bệnh và truy tìm nguyên nhân. Sau đó đó, các bác sĩ cho chúng ta một niềm hy vọng rằng là chúng ta sẽ phục hồi sức khỏe để sống được thọ và hạnh phúc. Nó giống như Niết Bàn vậy. Và để làm được việc đó đó thì các bác sĩ khuyên chúng ta đó là phải kiêng ăn, chế độ tập luyện, ngủ nghỉ, làm việc, uống thuốc, vật lý trị liệu và những cái phương pháp thích hợp khác. Cái đó giống như bát chánh đạo vậy. Như vậy là cái quy trình điều trị bệnh của thân á, nó gồm có 4: thừa nhận bệnh đau, truy tìm nguyên nhân, thừa nhận sức khỏe và thực tập để đạt được sức khỏe. Nó giống như tứ diệu đế y hệt thôi. Do đó là người tu học Phật, chúng ta không nên quên tứ thánh đế, vì đó là cái cốt lõi của đạo Phật. 30.000 bài kinh dài, vừa và ngắn được Đức Phật thuyết giảng trong 45 năm chẳng qua chỉ là triển khai rộng và chi tiết từ tứ thánh đế thôi, chứ không có gì khác hơn. Cho nên nắm được cái cốt lõi của tứ thánh đế là chúng ta giải quyết được rất nhiều các vấn đề, chúng ta trở nên thông thái hơn. Ý thức về những cái rào cản ngôn ngữ Hán Việt đó thì trong thời gian qua, từ năm 1992 đến nay đó, thì thầy đã biên tập và sau đó là phiên dịch các kinh điển hoặc từ tiếng Anh, tiếng Hán sang tiếng Việt. Và nỗ lực đó là thay thế các thuật ngữ Hán Việt quá cổ xưa bằng các thuật ngữ Hán Việt đã được Việt hóa. Vì ngôn ngữ tiếng Việt cũng giống như chữ Nhật vậy đó, hay là chữ Triều Tiên, ảnh hưởng từ gốc chữ Hán gần như là 70%. Chúng ta không thể bỏ hết chữ Hán được, vì cái quá trình lịch sử mấy nghìn năm hòa quyện đó đã làm cho chúng ta sử dụng và vay mượn chữ Hán quá nhiều đến độ chúng ta không thể bỏ nó được. Cho nên tìm cái được Việt hóa để đổi thành những cái từ ngữ Hán Việt quá cổ. Ví dụ như cái từ ngũ uẩn thì thầy thường dịch đó là năm tổ hợp. Tổ hợp nghe nói thì ai cũng biết, mặc dù nó cũng là chữ Hán đó. Tổ hợp có nghĩa là những cái tập hợp lại để tạo ra một cái gì đó. Và tương tự, thay vì là sắc, thọ, tưởng, hành, thức thì thầy dịch đó là thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức. Và cả năm từ này đều là Hán Việt hết. Nhưng mà là người Việt Nam, dầu không học chữ Hán, khi nghe qua các khái niệm đó đều có thể hiểu nôm na nội dung nó là cái gì. Còn muốn hiểu chuyên sâu thì phải vào học Phật học thôi. Lĩnh vực ngành nghề nào cũng có những thuật từ chuyên môn hết. Đó là cái cách tìm những cái từ Hán Việt phổ biến để thay thế Hán Việt quá cổ xưa. Bước thứ hai là tìm những cái từ thuần Việt để thay thế cho những từ Hán Việt. Và cái này rất là khó khăn. Ví dụ như thay vì mình nói là thực phạn thì chúng ta có từ thuần Việt đó là ăn cơm. Ăn cơm là cái từ mà nó không có gốc rễ từ chữ Hán gì hết á. Nó là thuần tí tiếng Việt Nam. Và những lúc đó, trong chữ Hán nó chỉ có hai âm tiết, nhưng khi dùng cái từ thuần Việt chúng ta phải có đến 5-6 âm tiết. Chúng ta phải ráp từ lại, tạo ra một từ mới nó dài dòng hơn, nhưng mà ngữ nghĩa nó sẽ được rõ hơn. Thì trong những trường hợp đó đó, chúng ta cũng phải đành chấp nhận thôi, rồi từ từ nó quen cái lỗ tai. Cho nên chúng tôi rất mong tất cả các tăng ni đó là hạn chế việc sử dụng các cái thuật ngữ Hán Việt quá cổ mà người hiện đại không hiểu được, rồi cố gắng làm sao sử dụng các nghi thức là tụng niệm tại các chùa, tại các tư gia bằng tiếng Việt Nam dễ hiểu, để người Phật tử đó không có thần thánh hóa Đức Phật, không có tôn giáo hóa Đức Phật như các tôn giáo khác. Còn với thứ hai của câu hỏi là làm thế nào để áp dụng lời Phật dạy vào trong cuộc sống, thì mỗi một cái thuật ngôn Phật học đó, nó là một cái phương pháp tu, hay ít nhất đó, nó là một cái hỗ trợ cho việc chúng ta trải nghiệm được hạnh phúc ở trong đời. Ví dụ trong trường hợp của Tứ Thánh Đế này, thì một người nào đó mà hãy yêu người nào sau thời gian là chia tay, hoặc đã lập gia đình rồi là ly dị, không thể nào sống chung với người khác được, thì chúng ta có thể lấy cái công thức của Tứ Thánh Đế để phân tích, để truy tìm nguyên nhân và tìm ra cái giải pháp thích hợp. Thứ nhất, mình phải thừa nhận cái việc mà mình với người kia là không hợp là một hiện thực, khoan đổ thừa đổ lỗi gì hết á, hãy thừa nhận nó là hiện thực đi. Và cái đó là cái khổ đau của mình và khổ đau của cái người sống chung với mình. Bước thứ hai là truy tìm nguyên nhân. Mình xem đó là người chồng của mình bị mình bỏ hoặc là bỏ mình đó là do việc có bóng hồng thứ ba phải không? Nếu đó là có thì cái đó thuộc về gì? Tham. Đó là nguyên nhân chính trong tình huống này. Và bên cạnh cái tham đó đó, người chồng đó có thêm với sự si mê, vì đánh giá vấn đề nó quá thường và không có định lượng được rằng là khi việc nó xảy ra, vợ biết đó thì vợ sẽ ly dị, cho nên cứ lúng lúc sâu vào trong cái con đường tâm tối và cuối cùng đó làm phá vỡ hạnh phúc gia đình. Thế vậy trong tình huống ly dị mà người chồng bị ngoại tình mà vợ có đủ các bằng chứng đó, thì chồng bị vướng vào hai nguyên nhân, đó là tham ái và si mê. Nếu người vợ rộng lượng tha thứ, tạo mọi điều kiện để cho người chồng quay về, nhưng mà người chồng vẫn ngựa quen đường cũ, thì cái đó được xem là ngoài cái tham ái và si mê đó, thì chồng còn dướng vào cái bệnh là cố chấp, chấp vào các cái thói hư tật xấu của mình và cho rằng nó là bản tính của tôi, không thể thay đổi được. Thì vậy là trong tình huống này, người ấy bị vướng kẹt vào ba nguyên nhân của khổ đau. Bây giờ mình phải nhận thức để mình tháo mở nó. Thì tương tự, nghiện cờ bạc, nghiện ma túy, nghiện chơi game, nghiện ăn hưởng thụ, nghiện mua sắm, nói chung những cái nghiện xấu đó, lúc đầu đó nó là những cái mạng nhện mà chỉ cần chọt vào cái là nó lủng, nhưng mà về lâu về dài nó sẽ trở thành những sợi dây xích, nó chối chặt mình, làm cho mình không vùng vẫy nổi. Cho nên không nên đánh thường, xem thường các cái thói quen tiêu cực, và đến lúc đầu đó đó chúng ta sẽ trở thành con lật đật bị các thói quen xấu vượt dây, chúng ta sẽ trở thành kẻ nô lệ của nó. Cho nên phải nỗ lực để vượt qua nó. Như vậy là truy tìm nguyên nhân trong trường này nó giải quyết được vấn đề hết mấy 10% này. Hoặc là đôi bạn chân tình mà một trong hai người có tự ái quá cao, nói chút xíu là tự ái, nói chút xíu là giận, thì cái đó là rơi vào cái nguyên nhân là sân. Sân nó có hình thức là gì? Giết người, đánh lộn nè, ẩu đả nè, chửi bới nè, xung đột nè, va chạm nè, mâu thuẫn nè, loại trừ nè, độc tôn nè, hoặc là không hợp tác nè, nổi loạn nè, bực dọc nè, cao có, hiềm khích, ganh tị, hơn thua, tị hiềm, vân vân. Thì những cái đó nó đều là các nguyên nhân trực tiếp để dẫn đến cái tình bạn đổ vỡ. Còn bác chánh đạo áp dụng trong tình huống này tức là mình thay đổi nhận thức, thay đổi tư duy, thay đổi lối sống và thay đổi tâm, thì tự động những cái thói hư tật xấu đó kết thúc. Khi kết thúc rồi thì chúng ta có được hạnh phúc, đó là niết bàn. Cho nên bất kỳ một vấn nạn nào chúng ta cũng đều sử dụng tứ thánh đế để giải quyết được hết ạ. Đó là lý do mà bài kinh đầu tiên Đức Phật giảng tại vườn Nai là kinh tứ thánh đế. Trước khi nhắm mắt qua đời ở tại Kusinaga vào tuổi 80, điều mà Đức Phật nhắc lại cuối cùng đó là có ai trong đây còn thắc mắc về tứ thánh đế thì đây là dịp cuối cùng để hỏi. Điều đó cho thấy là Đức Phật rất quan trọng về cái phương pháp luận được Ngài khám phá và công bố. Và rất tiếc là ngày nay đó, đạo Phật chúng ta đi theo các pháp môn, mà các pháp môn là do các tổ sư đặt ra. Tổ sư là các thầy tu, sau khi chết người ta tôn lên làm tổ. Và do vậy phương pháp tứ thánh đế để giải quyết khổ đau ít được chúng ta nhắc đến, ít được chúng ta sử dụng đến, ít được chúng ta là lấy nó để giải quyết các vấn nạn. Nghĩa là chúng ta xa với Đức Phật rất là nhiều, và điều đó là một cái uổng ích. Tại vì Đức Phật khổ công lắm mới tìm ra được phương pháp, nhưng mà khi tìm ra rồi thì đệ tử của Ngài không làm theo. Đệ tử của Ngài thì phần lớn là đi theo phương pháp niềm tin, đi theo phương pháp tín ngưỡng thôi, mà vốn nó chỉ là cái lớp vỏ bên ngoài của đạo Phật, mà vốn nó không phải là đạo Phật đó. Do đó ứng dụng lời Phật dạy trong cuộc sống đó, muốn được thành công, trước nhất chúng ta đọc đoạn kinh nào phải hiểu được nội dung của đoạn kinh đó dạy cái gì. Thứ hai, phải nghiền ngẫm sâu sắc nội dung chân lý của bài kinh đó, của đoạn kinh đó. Cái nào không hiểu thì hỏi, chứ đừng có qua loa hay là phớt lờ đi. Và thứ ba đó, sau khi nghiền ngẫm mà mình thấy có giá trị thật sự thì cái người nào kém thông minh lắm mới không áp dụng nó vào trong đời sống thực tiễn. Tức là biến lời kinh tiếng kệ trở thành thực phẩm để ăn, áo quần để mặc, không khí để hít thở, nó trở thành như một cái thói quen tích cực vậy. Và bằng cách đó đó thì ở vai trò cư sĩ, dầu là chính trị gia, thương gia, nghệ thuật gia, hay là nhà giáo, hay là một bất kỳ một vai trò vị thế xã hội nào, chúng ta đều có thể làm cho cuộc sống mình trở nên có giá trị hơn và hữu dụng hơn. Thì bây giờ thì thầy dành cho câu hỏi cuối cùng ha. À, đây con. Thank you.